This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Và trong phòng ghi âm có sự hiện diện của Hoàng Tính và Thanh Hùng. Hoàng Tính, Thanh Hùng xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe hay không, thưa chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính với Thanh Hùng, hôm nay chị khỏe. Chị đi chích ngừa sớm rồi, chị thường uống nước chanh với mật ong, cho nên là cái mùa này chị cũng thấy là chị không có bị ảnh hưởng lắm. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Yeah. Xin chào các bạn thính giả nghe đài 1600 AM. Rất vui gặp lại.
Chào vâng, Thanh Hùng cũng xin kính chào quý thính giả và chào chị Mỹ Liên. Nhắc đến cái chích ngừa thì Thanh Hùng cũng chích cách đây cũng gần 2 tháng chị. Mà đúng mình chích xong người mình thấy nó hơi ưng ưng chút xíu thôi. Nhưng mà mình không có bị cảm cúm gì hết, nó hay lắm.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta đến với chương trình Bếp Sài Gòn này, chắc chắn là chị sẽ có một cái món cũng rất là ngon, phải không thưa chị?
Hôm nay mình ăn mặn nhiều rồi, hôm nay muốn mình có món dessert ăn ngọt ha.
Dạ vâng, bây giờ món ngọt nha. Món ngọt thì chắc có lẽ là một trong những cái món đặc biệt của chị đây. Chị có thể chị bật mí cho quý vị bà con và đồng hương biết là cái món đó tên gì không chị?
Hôm nay mình cùng làm bánh sữa. Mà những cái người lớn tuổi ở Việt Nam ngày xưa trước năm 1975 hay gọi là bánh ổ sữa, tức là nướng thành một cái ổ giống như bộ ổ bánh khoai mì, ổ bánh đậu xanh, ổ bánh bông lan. Hồi xưa là ít, chưa có cái bánh kem phổ thông thì người ta nướng bánh bông lan thì gọi là ổ bánh. Thì cái bánh này gọi là bánh ổ sữa.
Bánh ổ sữa thì chắc chắn là quý vị cũng thấy hơi ngộ ha. Nhưng mà khi mà mình tìm ở trên website thì nó ra rất là nhiều kiểu, nhiều loại lắm thôi chị ơi. Tính thấy rồi đó, nó ra rất là nhiều kiểu lắm.
Chị không có biết những cái kiểu mà bánh này đổ sữa tươi vô làm cũng được, làm sữa đặc có đường. Tức là sữa ông thọ hay sữa con chim hay là sữa cái gì mà của Việt Nam từ trước đó. Bây giờ ở đây thì mình cũng có nhiều sữa đặc có đường ha. Nhưng mà trước đây ví dụ làm thì làm sữa ông thọ, ví dụ vậy, hay là sữa con chim.
Vâng.
Bánh ổ sữa cho nên là phải có sữa.
Nếu mà mình đi chợ thì mình sẽ mua những cái món gì thôi chị? Nhiều không? Cầu kỳ không chị?
Đơn giản
thôi nha.
Tức là cái nguyên liệu của cái ổ bánh này đó, thứ nhất là phải có sữa đặc.
Sữa đặc ha.
Sữa mình bỏ vô cà phê uống đó, mà người Việt Nam mình uống đó là sữa đặc có đường đó.
Sữa đặc có đường.
Sữa hiệu gì cũng được, sữa đặc ha. Mình có nước cốt dừa Savoie. Cái loại 400ml. Rồi mình có 250g đường. Đường này á là nếu mà ai thích ngọt thì cho 300g, còn ai thích không thích ngọt lắm, tại vì mình có sữa cho nên mình cho cỡ 250, tức là từ 250 tới 300g đường trong một cái ổ bánh này. Mình có 250g bột gạo. Bột gạo như Hoàng Tính, bột mì hay bột năng hay bột khác là không được, phải là bột gạo. Mình có 5 cái trứng gà. Trứng gà thì mấy cái size gì cũng được, 5 cái. Mình có một gói vani. Rồi mình có một ít bột mì để rắc khuôn. Vậy thôi, rất đơn giản. Tức là có nước cốt dừa, có sữa đặc, có trứng gà, có đường, có bột gạo. Nếu mà ở trong nhà mình có nhiều người làm nhiều thứ, có sẵn thì mình cũng có thể bắt tay lại một cái ổ bánh rất là dễ dàng. Còn không đi chợ thì mình mua những cái nguyên liệu này, nó cũng giá rẻ. Nhưng mà mình sẽ có một cái ổ bánh rất là ngon. Người già thích, trẻ em thích, mấy bạn nam nhi thích nhậu nhẹt như Hoàng Tính với Thanh Hùng cũng ăn cũng sẽ thích thôi.
Nhưng mà cái sữa đặc có đường mình mua bao nhiêu lon?
Một lon.
Ok. Nước cốt dừa thì cũng một lon 400ml ha, thưa quý vị ha.
400ml.
Bốn trăm ml.
Lon Savoie hay vẫn thường xài đó.
Dạ vâng. 250g đường, 250g bột gạo nghe thưa quý vị.
Bột gạo.
Dạ. Rồi năm trứng gà. Năm trứng
gà. Vani thì vani bột, vani nước cái gì cũng được. Nhà mà có nhiều người thích xài cái gì thì mình có sẵn. Nhưng mà cỡ định lượng nó một gói cho một cái bánh này thì vừa.
Rắc một gói vani vô cái bánh này nha. Rồi một ít bột mì để mà rắc khuôn. Rồi, xong sữa trang mà mình còn thiếu sót nữa không chị? Còn cái khuôn thì mình làm, mình xài loại khuôn gì?
Cái khuôn mình xài cái khuôn từ khuôn 8 inch hay 10 inch cũng được, khuôn tròn, khuôn vuông, thật ra khuôn gì cũng được. Nhưng mà mình xài cái khuôn cỡ 8 inch thì cái bánh nó hơi dày chút xíu, còn 10 inch thì bánh nó mỏng hơn. Nói như vậy để ai có khuôn cỡ nào thì mình làm cũng được, khuôn nhôm. Còn ngoài ra cũng có thể làm bằng khuôn silicone hay là mấy cái cuốn khác cũng được. Nhưng mà thí dụ như bánh này không có nướng trong mấy cái đồ bằng thủy tinh hay là những cái thì nó không có ngon. Mình đã nướng trong mấy cái khuôn nhôm, khuôn inox, khuôn silicon thì được. Rồi, bây giờ để làm cái bánh này đó, nó rất là dễ dàng, nó không khó. Nhưng mà Hoàng Tính với Thanh Hùng lưu ý với lại các bạn đang nghe đài đó, là mình chú ý một chút xíu để mình làm những cái công đoạn trong cái bánh đó, nó đúng thì cái bánh nó sẽ ngon. Bây giờ phần thứ nhất là mình đánh cái trứng. Trứng thì mình có máy đánh trứng, máy gì cũng được, máy cầm tay cũng được. Thậm chí hồi xưa những người già ở Việt Nam nó không có cái máy đánh trứng, mấy bà cụ, mấy bà già lấy một nắm đũa bỏ vô cái thao, cái tượng gì đó rồi quánh thì trứng cũng được. Cái bánh này đơn giản, không có phức tạp như cái bánh bông lan cần phải nổi nhiều. Thì cho 5 cái trứng gà vô trong cái tượng hay là cái đồ dụng cụ mà để mình đánh trứng đó, cái tô, cái thố gì cũng được. Mình đánh cho nó tan, nó hơi nổi cái trứng gà lên. 5 cái trứng. Sau đó mình cho đường vô. Mình đánh từ từ cho cái đường, cái trứng nó hòa quyện vô nhau. Mình đánh khoảng 15 phút là được. Tức là không có đánh cho nó nổi, nó dậy thiệt là dậy. Nếu mình nướng bánh bông lan thì mình đánh nó thật là dậy. Còn nướng bánh này thì mình đánh tan trứng gà xong bỏ đường vô, đánh cho đường với trứng nó tan thành một khối hòa quyện là được. Đánh khoảng 15 phút là xong cái phần trứng, mình để qua một bên ha. Bây giờ tới cái phần pha bột. Thì cái lon nước cốt dừa Savoy hồi nãy chị nói với Thanh Hùng với Hoàng Tính là cái lon nước cốt dừa Savoy mình có 400 ml. Bây giờ mình khui cái lon nước cốt dừa này ra, mình dùng cái son, mình đổ hết cái lon nước cốt dừa này vô trong cái son. Sau đó mình lấy thêm một lon nước như vậy, mình quậy đều cái lon nước rồi mình đổ vô trong cái nồi mà mình đã đổ nước cốt dừa. Như vậy mình sẽ có một cái khối lượng là 800 ml cho cái bánh này ha. Một lon nước cốt dừa và một lon nước lạnh. Cái lon nước cốt dừa mình có sẵn là 400 ml rồi, mình cho thêm 400 ml nước lạnh nữa ha. Nói vậy để chắc dễ mà. Rồi sau đó mình cho cái 250 g bột gạo á vô trong cái nồi nước dừa mà mình vừa đổ. Mình trộn đều lại, trộn dùng giá, dùng đồ khuấy, dùng cái gì đó, mình trộn cho bột gạo nó tan hết trong nước dừa. Sau đó mình dùng cái lược, cái rây ấy mình lược lại cho nó ví dụ như có những còn những cái gì lợn trợn á thì mình lược nó thì nó sẽ nhuyễn hơn, nó sẽ hòa tan hết. Chị quên nha Hoàng Tính, phải cho nửa muỗng cà phê muối. Tất cả những cái gì mình làm, bánh làm nấu chè mình đều phải cho một chút xíu muối vô, mình cho khoảng nửa muỗng cà phê lưng lưng vô trong cái phần nước mà mình đã quậy đó. Rồi sau đó mình lược lại rồi mình đổ trở lại cái nước và có bột vô trong cái nồi. Xong mình lấy cái trứng mà hồi nãy mình vừa đánh nó tan với đường đó, mình đổ vô trong cái nồi. Như vậy thì mình sẽ có một cái nồi nó gồm có trứng, đường, nước cốt dừa, trứng, đường, nước cốt dừa, bột gạo, chút xíu muối. Mình lại khuấy cho cái nồi này nó đều hòa quyện với nhau. Trong tất cả những cái gì mình đổ vô nồi đó, mình dùng đũa bếp, mình dùng muỗng, mình dùng giá, mình dùng cái gì đó, mình khuấy đều thật là đều. Nó trở thành là một khối. Sau đó đó mình bắt lên bếp, người ta gọi, hồi xưa người ta gọi là giáo, nhưng mà thật ra là khuấy đó. Mấy bà già xưa hay gọi là giáo, tức là dùng cái đũa bếp hay là dùng cái vá gỗ của mình đó, mình khuấy đều nó trên bếp. Hồi đầu thì mình để lửa lớn, khi mình thấy nó hơi đóng nặng tay ở dưới cái đít nồi á thì mình nhỏ lửa xuống, còn lửa cỡ số 5. Mình khuấy cho đến khi nào cái nồi này nó đặc như là hồ gián. Nói hồ gián cho dễ, Hoàng Tính với Thanh Hùng chắc biết hồ gì.
Dạ, thì dạ, biết,
cái khối này mình khuấy nó hơi đặc lại là được thôi. Nhưng mà nó đặc như hồ đó. Giống như mình, nếu mà các anh chị và các bạn nghe đài có làm bánh bột lọc mà gói lá chuối rồi mình khuấy thì nó cũng tương tự như vậy. Hay là có những người làm bánh đúc đó, đại khái khuấy nó cũng tương tự
tức
như vậy.
Tức là mình khuấy thấy nó nặng tay là được hả chị ha?
Nó phải đặt lại.
Dạ, đặt lại đó.
Nó đặt lại xong rồi nó mình bắt ra khỏi bếp. Khi nó đặt lại mình bắt ra khỏi bếp, mình dùng cái đồ khuấy đó mình đánh cho thật đều để cho nó, cái khối lượng này nó không có bị ốc trâu, người ta gọi là ốc trâu đó, lợn cợn. Dạ. Thì cái bánh cút mình cắt ra nó không có ngon. Mình nhắc ra khỏi bếp, mình đánh lại cho nó thật đều. Rồi sau đó mình cho vô nửa lon sữa đặc. Các bạn nào thích ngọt thì có thể cho 2/3, nhưng mà đừng cho hết một lon thì nó hơi nhiều. Cho nửa, từ nửa lon đến 2/3 lon, nửa lon là vừa. Mình bỏ gói vani với lại sữa đặc vô, nửa lon sữa, nửa hộp sữa ha, với lại gói vani vô trong cái khối bột mà mình vừa khuấy đó. Mình tiếp tục đánh lại cho nó là một cái khối giống như hồ, nhưng mà lúc này là có sữa vô rồi, nó thơm lắm. Sữa với vani bỏ vô rồi, sau đó mình dùng cái khuôn hồi nãy chị nói, cái khuôn mà mình cần đó là 8-10 inch đó, thì mình lấy dầu ăn đó, dầu mình để chiên đó, mình thoa đều quanh cái khuôn, ở dưới đáy khuôn và chung quanh cái thành khuôn. Sau đó mình dùng một cái muỗng, khoảng một cái muỗng canh bột mì, mình rắc nhẹ nhẹ đều với đáy khuôn và chung quanh cái thành khuôn. Tại sao mình rắc bột mì chị cũng không biết tại sao lắm, nhưng mà khi mà nướng bánh đó, em đổ cái bánh ra là nó tróc lóc. Rồi em thay dầu không, nhiều khi nó còn dính. Nhưng mà rất nhiều cái loại bánh người ta vẫn thay rắc khuôn đó Hoàng Tính. Người ta vẫn rắc khuôn bằng bột, thì cái này là rắc bằng bột mì. Khi mà rắc khuôn rồi đó, mình cho nguyên cái khối lượng mà mình đã khuấy ở trong đó, gồm mình có đầy đủ rồi ha. Lúc này mình có đầy đủ là có nước cốt dừa, có bột gạo, có đường, có trứng, có sữa và có vani, có tất cả các thứ rồi đó ha. Đừng có quên cái gì mình để cái gì trên bàn, mình nhớ là còn cái gì mình còn quên đó, là đổ vô hết, khuấy đều rồi đổ ra cái khuôn. Mình dùng cái đồ mà mình đánh đó, mình thoa chút xíu dầu và mình làm cho cái mặt bánh nó láng láng, hoặc mình lắc qua lắc lại nó láng láng cái mặt bánh là được. Sau đó đem đi nướng. Để vô lò nướng thì lò nướng mình để nóng trước 350 độ, mình để cho lò nóng. Rồi sau đó đó mình để cái bánh vô, mình nướng 40 phút trong cái lửa lò 350 độ. Thật ra là để cái nhà mình có những cái lò vừa vừa mà mình hay nướng bánh mì mình ăn, hay là mình để nhỏ nhỏ lò nướng, cái lò đó là tốt nhất, nó gọn hơn, khỏi canh lửa mà cũng khỏi hao điện nhiều nữa, mà nó rất là gọn. Để trong cái lò nướng 40 phút, rồi mình lấy cái bánh ra, mình dùng khoảng một cái muỗng canh sữa đặc, phần hộp sữa còn lại đó, mình dùng khoảng một cái muỗng súp á, mình múc một cái muỗng súp sữa, mình đổ lên trên mặt của cái bánh, rồi mình dùng cái đáy muỗng hay là cỏ hay là cái gì cũng được, mình thoa đều lên cái mặt bánh, để cho lát mình nướng lại thì cái bánh nó sẽ có cái màu vàng rất đẹp và rất là thơm mùi sữa. Khi mình thoa đều rồi đó, mình để vô lò nướng, mình nướng lại thêm khoảng 10 phút cho tới 15 phút. Thì bánh lúc này bánh nó vàng đều, tại vì cái bánh của mình á, mình đã khuấy là nó gần chín rồi, cho nên chỉ nướng cho nó vàng để nó thơm mùi sữa, nó thơm mùi nước cốt dừa, mùi trứng. Rồi mình sau khi mình thoa một muỗng sữa đặc rồi đó, thì mình lấy cái bánh ra khỏi lò, mình để thật nguội, mình thúc cái bánh ra. Bánh này ăn nguội mới ngon, thí dụ như mình làm buổi sáng và tối nay mình ăn thì sẽ rất là ngon, chứ còn mình xong rồi mình cắt ra ăn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn là bánh này ăn không có đạt yêu cầu lắm. Nó nóng quá ăn không có ngon, mà phải để cho nó thật là nguội. Ăn cái bánh này đó, nếu mà ăn mà uống cà phê hay uống trà thì rất là ngon. Trẻ con thì nó không cần, cắt miếng đưa là nó ăn, xong nó lại xin miếng nữa, cắt mỏng mỏng ăn rất là ngon. Bánh đó, ăn thì nó sẽ có cái mùi, cái bánh nó mềm, nó mềm, nó đặc hơn bánh gan một chút xíu, nhưng mà nó béo ngọt và rất thơm. Bởi vì Hoàng Tính với Thanh Hùng có biết là mình dùng nước cốt dừa, mình dùng trứng, mình dùng sữa, mình quậy lại mình thành một cái bánh, thì không có cách chi những cái nguyên liệu này, nó không có cách chi ra một cái bánh không ngon được. Có những cái bánh người ta chỉ làm, ví dụ như bánh bông lan, người ta chỉ làm đường trứng với bột mì thôi, ăn còn ngon nữa, huống chi cái này nó thêm nước cốt dừa với lại sữa vô nữa, thì nó làm sao mà nó không có ngon được. Cho nên nó rất là thơm và rất là ngon. Nhưng mà có một cái điều là cái bánh này nó gần như là nó thất truyền, ít người biết làm. Chị thì chị đoán rằng là trước năm 1975, những người lớn tuổi sở dĩ người ta làm là chị thấy là người ta chế ra cái bánh này nó cũng có cái dạng giống như bánh Tây, bánh Pháp, bánh gì đó, nó lai lai, nó không có thuần là bánh Việt, chị nghĩ như vậy. Tại vì nếu bánh Việt thì mình có bánh khoai mì, mình có bánh đậu xanh, mình có những cái bánh khác. Nhưng cái bánh này nó có thêm trứng, có thêm sữa này nọ. Nhưng mà mình ăn thì thấy nó cũng cái vị nó đặc trưng rất là ngon. Những cái buổi tối mà ngồi uống trà hay cùng với bạn bè uống cà phê sau khi ăn một cái tiệc mặn, một cái bữa cơm gia đình hay một cái bữa họp mặt gì đó rồi ăn cái bánh này, uống cà phê, uống trà thì sẽ thấy rất là ngon miệng.
Dạ vâng, Hoàng Tính thấy cũng rất là hay, thưa kỳ, thưa chị. Nhưng mà cho Hoàng Tính hỏi thêm một lần nữa, chị Liên, khi mà mình bỏ vô trong nồi lần đầu á, 40 phút á, mình để cái lửa là 350 độ. Lần thứ hai sau khi mình thoa cái lớp sữa trên mặt
cũng để lửa nguyên vậy thôi,
350 độ nữa, phải không thưa chị?
Để lửa nguyên vậy, để thêm 10 phút hay 15 phút.
10
hay 15 phút gì cũng được hết. Nếu mình thấy nó chưa có vàng lắm, có những cái lò nó chị cũng không biết làm sao nhưng mà vẫn cái độ đó mà nó chưa có vàng thì mình để lên nó vàng rất là đẹp, tại vì có sữa vô cái màu vàng nó rất là đẹp của cái bánh.
Thưa quý vị, vừa rồi đó là cái món cũng rất là hấp dẫn phải không, bánh ổ sữa. Không biết là quý vị nào đã có từng biết được cái bánh này, hoặc là quý vị đã làm cái bánh này rồi, thì quý vị nghe cái phần này, phần trình bày của chị Mỹ Ly thì chắc chắn một phần nào quý vị cũng đã nhớ lại cái món bánh ngày xưa. Thật sự ra thì chắc có lẽ là
hoặc là được ăn, hoặc là trước đây các chị đấy, nhất là các chị lớn tuổi, các chị được ăn. Hoặc là các chị đã từng làm rồi mà lâu rồi quên. Thì mong rằng là cái dịp này là cái dịp mà để các chị nhớ lại và làm lại cái bánh này. Nó rất đơn giản, nó không có phức tạp, mà ở ngoài tiệm nó không ai bán. Đúng, mà đúng. Mình làm ở trong nhà thì các thế hệ trong nhà chắc ai cũng sẽ thích ăn.
Qua số điện thoại quen thuộc đó là số 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi bây giờ để tìm hiểu thêm về cái bánh ổ sữa này, hay hoặc là quý vị có những cái liên quan thắc mắc về cái bếp núc, hay hoặc là quý vị muốn chị Mỹ Liên chỉ cho cái món gì trong cái lần kế, thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 thưa quý vị ha. Đường line cũng vẫn còn trống trải đó, quý vị cứ việc gọi vào thì chúng tôi sẽ ngừng lại câu chuyện, cũng như là ngừng lại cái phần trình bày của chị Mỹ Liên, hay hoặc là em chúng tôi để đón tiếp quý vị qua làn sóng của đài 1600 AM với số điện thoại 817-899-4110. Cái món này chị qua Mỹ là chị có làm chưa chị?
Làm cũng nhiều lắm á.
Làm nhiều
chị
lắm.
Qua Mỹ này chị cũng làm nhiều. Chị thường trước nhất là hồi đó chị mới qua thì chị làm cho trong nhà ăn á, các em chị ai cũng thích. Rồi hồi cứ hệ có đám giỗ thì mấy em yêu cầu làm, hoặc là đi đám giỗ bà con thì cũng yêu cầu làm. Chị không muốn là lúc nào mình đi đến mình cũng đem cái bánh da lợn hay cái bánh khoai mì hay cái bánh đậu xanh, tại vì nó giống như mình có ít bánh quá thì chị làm bánh sữa.
Mình có một vị khán giả, em ngừng chị liền nha, mình mời vị khán giả này đó. Hello, xin chào ạ.
Em tên là Hoa ở Gia Lâm đó.
Chào chị Hoa.
Làm bánh gì mới mở lên không nghe được đó, chị đó nói sơ lại chút được không ạ?
Bánh ổ sữa chị, bánh ổ sữa chị có nghe, chị có ăn chưa?
Dạ chưa bao giờ hết, nghe lạ mà muốn nghe từ sao á.
Dạ mời chị, mời chị Liên.
Chị ơi, cái bánh này á, cách làm là mình nói gọn lại, chị có thể ghi hay là
nghe lại hả chị ha?
Tức là mình để cho có một cái bánh này thì mình có 5 cái trứng gà. Mình có 250 gram đường cho tới 300 gram đường. Nếu mình thích ăn ngọt thì mình làm 300 gram đường. Mình có 250 gram bột gạo. Mình có một lon sữa đặc có đường đó chị, sữa mà để uống cà phê đó. Ở Mỹ này cũng có sữa ông thọ hoặc là sữa gì cũng được.
Dạ, tiếp nữa chị.
Rồi bây giờ mình trứng gà với đường đó chị, mình cho vô máy, mình đánh cho nó tan. Đánh khoảng 15 phút, mình đánh trứng trước, sau đó bỏ đường vô. Và khi mà thấy đường nó phải tan hết thì mới được ha chị, không cần đánh nó dậy như nướng bánh bông lan. Còn nước cốt dừa đó, thì mình dùng cái nồi mình khui một cái lon nước cốt dừa Savo 400ml, mình bỏ thêm một cái lon nước trắng 400ml nữa. Như vậy mình sẽ có 800ml nước cốt dừa pha loãng. Mình cho 250g bột gạo vô, mình trộn đều rồi mình lượt lại cho nó thật là đều để nó không còn lợn cợn cái nước. Cái cốt dừa mình để nó hơi bị đặc với chị mùa này đó. Thì mình, tức là mình 800ml nước dừa cho với 250g bột gạo, mình quậy đều rồi mình lượt lại. Sau đó mình cho cái trứng mà mình đã đánh tan đường rồi đó vô trong cái nồi. Mình trộn cái hỗn hợp này thành một khối, mình bắt lên bếp mình khuấy. Khuấy cho đến khi nó đặc như là hồ dán vậy đó chị. Thì mình đem ra khỏi bếp rồi mình đổ vô đây khoảng từ nửa cho tới 2/3 lon sữa đặc có đường, cộng với một gói vani, rồi mình đánh lại cho thật đều tay. Tiếp tục đánh cho thật đều nha chị. Sau đó mình dùng một cái khuôn khoảng 8 inch cho tới 10 inch, mình thoa dầu quanh khuôn, đáy khuôn và chung quanh khuôn. Rồi mình dùng một muỗng canh bột mì nha chị. Bột mì mình rắc lên khuôn. sau đó mình đổ cái nồi bột mà mình đã khuấy đặt như hồ hồi nãy tôi nói ở trên đó, gồm có những cái hỗn hợp tất cả mà mình có rồi mình đổ vô khuôn mình nướng. Nướng trong cái lò nướng 350 độ trong 40 phút. Sau đó chị lấy ra rồi chị thoa một muỗng canh sữa vô trên cái mặt của cái ổ bánh. Rồi nướng thêm 10 cho tới 15 phút nữa. Thì chị lấy ra để nguội, chị sẽ có một cái bánh rất là thơm ngon. Cái bánh này mình đã làm vừa gồm có nước cốt dừa, có trứng, có sữa đặc. Thì cái bánh rất là thơm ngon. À, những người lớn tuổi cũng thích ăn mà em bé cũng thích ăn đó chị Hoa. Rồi cảm ơn chị đã hỏi. Nếu mà chị khi mà chị làm á, chị có trục trặc gì thì chị sẽ gọi điện thoại cho Liên. Liên sẽ nói lại cho chị rõ hơn. Bây giờ để đỡ mất thời giờ của các bạn khán giả nghe đài nghe lại một lần nữa chị Hoa.
Dạ. À, chị có nghe không chị Hoa?
Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn
Dạ vâng. Dạ vâng. À, chắc chắn là chị cũng đã một phần nào chị biết được rồi. À, với lần thứ hai mà chị Liên chị gửi đến cho quý vị cũng như là gửi đến cho chị, hy vọng là chị cũng sẽ thành công. Nếu mà chị muốn biết rõ thêm chi tiết thì chị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên, hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên nha ha. 214-385-7611 214-385-7611. Chị có làm những cái món ăn rất là ngon thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn order thì cũng được luôn nha thưa quý vị ha. 214-385-7611 214-385-7611. Ngày hôm nay chị đến với chúng ta qua cái phần trình bày của cái loại bánh được mang tên là cái bánh ổ sữa nha thưa quý vị ha. 817-899-4110, chúng ta cũng vẫn còn thời gian đó. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại này để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên nha thưa. Trong cái bánh ổ sữa này chị có muốn bổ sung thêm điều gì qua cái lần thứ hai chị trình bày gửi đến cho quý vị khán giả không?
Chị nghĩ là bánh này cũng dễ làm. Yeah. Sẵn đây thì chị chỉ muốn nói đó là tại vì có một số bạn khán giả nghe đài đó.
Yeah.
Trong cái lần mà chị hướng dẫn làm trứng muối để chiên cơm đó, thì cũng có vài anh chị gọi điện thoại hỏi. Thì chị sẵn đây chị nói luôn đó là các anh chị hỏi là khi mà muối trứng được, lấy ra trứng ra ăn rồi, muốn muối nữa thì dùng cái nước đó bỏ trứng vô muối nữa được không? Thì cái này không được ha Hoàng Tính. Tại vì khi mình có cái lượng muối mình đã muối rồi đó thì muối nó hút hết vô trứng rồi. Cái nước này còn không có được. Muốn làm muối lại thì phải thắng nước muối trở lại. Thì ở đây chị cũng nói rõ luôn là 1 lít nước 250 gram muối.
1 lít nước
nấu
là
sôi
200...
để nguội.
Dạ, 1 lít nước
là... 250 gram muối hột.
250 gram.
Nên xài muối hột và làm cái này không có xài cái muối mà phải xài muối biển mới được. Như Hoàng Tính, muối biển là nếu không có muối hột thì xài muối bọt, nhưng mà có muối hột thì tốt nhất. Tức là 1 lít nước 250 gram
muối hột
nấu sôi rồi cho nó tan hết rồi để nguội thật nguội, sắp trứng vô hũ rồi đổ vô. Khi đổ vô thì cho thêm một muỗng canh rượu trắng. Có chị hỏi Liên á, là hỏi chị á, là rượu vodka được không? Vodka quá tốt, còn không thì rượu nấu ăn bình thường ở chợ người ta có bán thì cũng được, còn vodka nó vẫn là cái nó ngon hơn. Chị không biết nó ngon hơn hay không, nhưng mà nó cũng là một cái cũng như là rượu đế của mình á, cho nên là vodka vẫn được. Chị nói nhà không có rượu khác, ông xã nói chị có vodka làm được không thì vodka làm rất được. Và mỗi một lần mình làm xong đó, mình lấy trứng ra mình ăn hết rồi mình đổ nước nó đi, muốn muối lại thì phải thắng nước muối lại. Giống như nhiều bạn cũng hỏi chị là cái cải chua mình vớt cải ra ăn rồi mình nhận cải khác vô được không? Không có được, nó sẽ không có chua, không nó không có thể, cái nước đó không thể muối lại lần thứ hai. Tất cả các thứ ví dụ như là muối củ kiệu hay là muối làm dưa món hay làm cái gì cũng vậy, khi mà xong rồi thì phải làm nước mới thôi, muốn làm cái mới. Sẵn đây thì chị cũng nói để có một số các bạn họ gọi điện thoại hỏi thì chị cũng nghĩ rằng có thêm vài bạn cũng thắc mắc, cho nên là chị giải thích luôn.
Cái đó cũng là một trong những cái kèm thêm trong cái chương trình ngày hôm nay. Chị cũng nói đến cái trứng muối nha thưa quý vị ha. Nhưng mà khi mà chị nói là 1 lít nước là 225 gram muối hột như vậy thì 1 lít nước 25 gram muối hột này mà chúng ta sẽ sử dụng cho bao nhiêu cái trứng thưa chị?
Khoảng 2 vị trứng.
2 vị trứng ha thưa quý vị ha. 2 vị trứng nhớ nha.
Như mà vậy, nếu mà mình không có tiện mua trứng gà thì mình muối trứng, không tiện mua trứng vịt thì mình muối trứng gà mình ăn vẫn ngon.
Cũng vậy.
Luộc lên vẫn ăn, nấu cháo ăn trứng muối vẫn ngon. Rồi mình dùng cái lòng đỏ trứng mình chưng với thịt bằm làm một cái món thịt trưng trứng muối ăn vẫn ngon. Dĩ nhiên là trứng vịt thì ngon hơn. Dạ. Rồi mình chiên cơm thì đại khái là không có trứng vịt thì làm trứng gà vẫn ăn ngon thôi. Trứng gà ở đây rẻ. À, và xin nói rằng là làm trứng gà mới. Chứ không phải là mua thấy nó sale bán rẻ quá mua về trứng nhiều khi không có ngon đó.
Dạ vâng, quý vị nhớ nha, thưa quý vị ha.
Hai vị trứng. Sale là trứng đã cũ lắm rồi, Hoàng Tính ơi.
Ồ, dạ đúng vậy thưa chị. Một lít nước 225g muối hột nha, thưa quý vị.
250g nha, 200, tức là 1/4 đó.
250g, 250g muối hột nha, thưa quý vị ha. Nấu sôi cho nó tan rồi để cho nó nguội và cho hai cái vị trứng này vô. À, rồi xong xuôi sau đó mình cho thêm một cái muỗng canh rượu trắng nữa. Như vậy thì với cái phương cách mà chị làm, chị muối trứng dù cho trứng vịt, trứng gà như vậy, thì chúng ta sẽ làm cho bao lâu, chúng ta để bao lâu chúng ta
sớm nhất là 20 ngày.
20 ngày.
Còn ngon nhất là 1 tháng.
20 ngày nha, sớm á nha thưa quý vị ha, sớm 20 ngày, còn mà ngon á là 1 tháng 30 ngày ha. Đó. Rồi quý vị còn có hỏi nữa thì quý vị cũng có việc gọi vào. À, với cái thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa thôi quý vị, thì trong cái mùa mùa Giáng sinh cũng đang cận kề, mà khi mà Giáng sinh xong thì chúng ta thấy cũng là Tết cũng là sắp sửa đến, thì hy vọng là chị cũng sẽ tuyển chọn được những cái cách mà làm dưa món hoặc là những cái món gì mà có thể mà phục vụ cho những ngày Tết tiêu biểu của Việt Nam, thì chắc chắn là chị cũng sẽ chuẩn bị
rồi cả chua dưa món.
Cà chua dưa món ha,
thì rồi thịt ha. Ngâm nước mắm. Đúng người đó. Miền Trung như bạn Tính đó, thích thích thịt ngâm không?
Dạ yeah, em thì em ở Sài Gòn nhiều hơn chị ơi, sanh đẻ ở Sài Gòn. À, thử
nhưng
ra
mà người miền Trung á thích ăn thịt ngâm nước mắm lắm.
Dạ đúng vậy thưa chị.
Thịt bò thịt heo gì, tại vì cái món đó nó tiện, thí dụ như mình kho thịt thì mình phải hâm, còn cái này mình ngâm ở trong một cái keo, một cái thối gì đó, đi về cái mình gấp ra sắc mỏng mỏng cuốn bánh tráng thì nó tiện lắm và nó không có phải tốn thời giờ.
Nói về những cái món miền Trung thì em khoái cái mắm tôm Huế thưa quý thưa chị.
Mắm tôm thì ở đây mình làm không ngon lắm. Đúng. Tại mình không có tôm tươi nhảy sôi sói. Yeah. Rượu thì mình có nhưng mà tôm làm thì mình không có cái này, mình ăn cái khác cũng được.
Dạ yeah, đúng rồi. Rồi. Nhớ lắm thưa chị, nhớ lắm những cái món Tết mà món dưa này nọ, rồi chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ được nghe chị Liên gửi đến cho chúng ta cái cách làm những cái món ngon trong cái ngày Tết. Anh Thanh Hùng còn cái điều gì chia sẻ, mời anh.
Nãy giờ Thanh Hùng im quá vậy em có thích bánh sữa này không?
Dạ thưa chị, nãy giờ thì chủ yếu là ngồi nghe nhiều hơn. Thì thực ra cái bánh sữa này á chị, trước năm 75 thì Hùng cũng có được ăn rồi, nhưng mà lâu lắm rồi hôm nay mới may mắn là được chị nhắc lại trong cái chương trình ngày hôm nay. Sự thực ra cái bánh đổ sữa này hồi xưa họ đổ theo cái khuôn, mà cái khuôn cái bánh lục giác á chị nhớ không? Dạ đó, hồi đó Hùng ăn theo cái kiểu bánh đó đó, mà phải nói là cái hương vị từ đó đến giờ trên 44-45 năm rồi nhưng mà vẫn nhớ tới bây giờ. Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng.
Cứ hy vọng là có dịp tụi em sẽ được ăn
á. Dạ chừng nào chị? Nghe nói phát nồng quá. Mà chị đã làm tại xứ sở Hoa Kỳ rồi, mà Tính cũng muốn qua bàn tay của chị thì bữa nào mà chị mà có gửi đến cho anh em chúng tôi thì chắc chắn là Hoàng Tính cũng sẽ đánh giá được cái món như thế nào và cái cách mà chị làm nó là làm sao nha thưa quý vị ha. Chắc chắn là những cái món của chị rất là ngon rồi thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc thêm về những cái món ăn hay hoặc là cái bánh ổ sữa vừa rồi, hay hoặc là những cái món mà chị cũng đã giới thiệu cho mình, gặp những cái trục trặc kỹ thuật trong cái vấn đề bếp núc, quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên 214-385-7611, 214-385-7611. Nếu mà bấm số này không vô chứ thì thêm số 1 đồng nữa là vô hả thưa quý vị, 1-214-385-7611. Mùa Noel này chị có định làm món gì đặc biệt không chị? Ở nhà chị thôi nha, em không nói đây.
Chị thì chị cũng chỉ thích làm những món Việt Nam thôi à.
Vậy hả chị?
Yeah. Chị cũng có giỏi mấy cái món Tây, món Nữ.
Nhưng mà thường thì
mà chị ăn sao chị cũng ăn thì chị cũng rất cô ăn, nhưng mà nói chung là chị cũng không có phải là rất là thích và muốn ăn lại những cái món đồ ăn Mỹ.
Xưa thì
ăn thì cũng không phải là như người ta nói là tôi ăn không được, chị vẫn ăn, nhưng mà đại khái là cũng không có ước ao là phải ăn.
Nhưng mà trong mùa Noel này thì Hoàng Tính thấy là dù mình biết là đó là mình đang sống ở xứ sở Hoa Kỳ, nhưng mà dù cho đó là Noel hay Thanksgiving gì đi nữa đi thì cũng có những cái món ăn Việt Nam rất là ngon mà quý vị ưng ý để mà làm, để mà mời cho cả nhà mình cùng ăn trong cái ngày đoàn tụ cuối năm, đúng không thưa chị?
đúng rồi.
Anh Thanh Hùng có thêm ý kiến gì mời anh.
Sự thực ra thì các cái món ăn của người Việt mình đó là như chị Mỹ Liên đã từng nấu biết bao nhiêu là món rồi, nhưng mà cái cách mà ăn thì thường thường những cái ngày lễ lớn đa số mình đã ở trên đất Hoa Kỳ thì chúng ta hướng về những cái món ăn giống như là mình, những người đặc biệt những người mới qua thì họ tìm hiểu những món ăn của Hoa Kỳ và các cái nước ở Tây phương này. Nhưng mà để mà mix thì đó là một trường mà chia sẻ những cái món ăn của Việt Nam có trong cái thực đơn trong bữa tiệc thì theo như Thanh Hùng nghĩ đó là một cái sự điều tiết cái hương vị, cái khẩu vị của mình, và chính điều đó nó làm cho cái bữa tiệc nó càng thêm phong phú hơn, phải không thưa chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em. Dạ. Nhưng mà chị thấy các bạn Việt Nam của mình á, rồi cũng muốn ăn món Việt Nam à, nhiều khi cũng muốn ăn bò kho cà ri, rồi dạ, cũng muốn ăn
chị. Mấy cái món tuyệt vời luôn á.
Cũng muốn ăn cơm chiên, mì xào, rồi cũng ăn miếng xào, rồi chị thấy là các bạn cũng thích. Trời, có bánh bèo, rồi chị thấy các bạn cũng thích.
Dạ, bánh bèo, rồi bánh xèo nữa chị. Có rau sống, rồi mình cuốn,
ngon lộc, lắm. Đại khái là nhiều, dạ, nhiều cái thứ bánh mà. Nhiều cái món ăn, chị thấy lễ lộc, Tết Tây, Giáng sinh gì rồi. Bữa Thanksgiving mà còn ngoài gà Tây ra vẫn ăn món Việt Nam thì hứng chi mấy ngày lễ khác.
Dạ.
Dạ vâng. À, nhưng mà nói về cái Giáng sinh thì họ tính thấy là mình phải ăn những cái món gì đặc trưng cho cái ngày Giáng sinh, như là mình ăn cái bánh khúc củi chẳng hạn ở bên Sài Gòn, chị nhớ không? Xong xuôi rồi mình cũng cho nó tay tay chút xíu này nọ, ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại, hoặc là mình đi đến những cái nhà thờ công giáo của những người theo đạo, để nếu mà mình mà không phải là người có đạo thì mình cũng đến mình ngắm những cái hang đá này nọ, rồi mình đi bát phố vòng vòng nếu mà quý vị ở Sài Gòn,
coi
đèn, rồi xong xuôi tối về uống một chút sâm banh rồi ăn miếng bánh này nọ, bằng không thì ở nhà thì làm món cà ri để mình chấm bánh mì ăn, nó cũng ra tay lắm thưa chị ơi. Muốn nhắc đến những cái kỷ niệm của ngày xa xưa mà chắc chắn là cũng còn có rất là nhiều kỷ niệm lắm mà bất chợt một cái mình lại không nhớ kịp. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có được một cái mùa Noel thật là ấm áp bên bạn bè người thân của mình. Nếu mà được thì quý vị làm thử cái món bánh ổ sữa này thử xem sao, coi coi nó hay, nó tuyệt vời như thế nào. Trong cái mùa Noel về, đại diện cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Hoàng Tính, Thanh Hùng chúc chị có được một cái mùa Giáng sinh thật là ấm áp. Nói theo những người theo đạo đó là xin Chúa ban phúc lành đến cho chị cũng như là người nhà của chị trong cái mùa Giáng sinh năm nay nhé thưa chị ha.
Rồi, cảm ơn em, chị cũng chúc Thanh Hùng với Hoàng Tính, chúc tất cả các bạn thính giả nghe đài những ngày lễ cuối năm thật là ấm áp, đoàn tụ và được hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình.
Thân đồng mời anh.
Dạ vâng, thân đồng cũng xin kính chúc quý thính giả có một cái mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình của mình, và cũng xin kính chúc chị Mỹ Liên luôn dồi dào sức khỏe và có một mùa Giáng sinh tuyệt vời và có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong lần sau nhé thưa chị.
Rồi, xin chào.
Dạ, cảm ơn
gặp lại.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta.